Di Đà vô lượng quang, A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời, nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu một lòng thương tưởng niệm Di Đà, bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu về Tây. Nam mô Quan Âm Tâm Thinh Cứu Khổ, Nam mô A Di Đà Từ Bi Tiếp Độ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư Tuệ Hải, trụ trì chùa Cử Linh, thành phố Hải Dương. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Thưa đạo hữu Diệu Từ, người đã cung thỉnh thầy ra đây vì lòng từ bi, muốn cho những người anh em bạn bè thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sinh đều được nghe chánh pháp, quy hướng về Phật pháp để tu hành. Quý Phật tử thân mến, sáng hôm nay vào ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất, một ngày mà theo truyền thống Phật giáo là ngày sám hối cuối năm, cũng là ngày tu tất niên, ngày tu cuối của đạo tràng chùa Vân Hương. Sư Hương Nhũ đầy đủ duyên lành, trước hết là cái duyên với thầy Tuệ Hải tại chùa Cự Linh, thành phố Hải Dương này, và kế đến là cái duyên với Diệu Từ, một người học trò ở trong khoa đào tạo từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam. Cho nên đây là lần thứ hai sư được đầy đủ duyên lành gặp gỡ quý Phật tử tại chùa Vân Hương của thành phố Hải Dương này. Xin rất là hân hạnh, rất là cảm động được gặp tất cả người cha, người mẹ, anh chị em pháp hữu của chúng ta trong ngày tu cuối năm hôm nay. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời này, nếu chúng ta sinh ra trên đời mà nếu ai muốn gì được đấy, muốn hạnh phúc được hạnh phúc, muốn giàu có thì tiền bạc đến, muốn tiền muôn bạc vạn thì của cải chạy vào nhà, muốn danh lợi sắc tài địa vị quyền uy, muốn gì được đấy, chắc có lẽ chúng ta chả phải đến chùa, chả phải tu tập làm gì. Cuộc đời sống không bao giờ có cái chết, cuộc đời không bao giờ có cảnh sanh ly tử biệt, không bao giờ có cảnh người đang yêu thương nhau lại có khi phải chia lìa. Cha mẹ yêu thương con cái không bao giờ toan tính, vậy mà có ngày tình yêu thương đó lại vĩnh viễn phải mất đi. Vợ chồng kết tóc xe duyên trăm năm, biết bao nhiêu niu kiếp nay gặp gỡ nhau, ân tình là thế, sắc son là thế, vẫn có ngày phải chia tay bởi cái chết, bởi sự vô thường trong cuộc đời. Thân thể như vậy giúp ta sống, làm việc, giúp ta tồn tại trên thế gian, làm cho cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội, nhưng rồi lại bệnh tật. Có những người trầm kha, có những căn bệnh hiểm nghèo, sống cũng như đã chết. Nghĩa là cái thân này bệnh tật, cũng không trẻ hoài, lại già nua, và cuối cùng cũng ra ba tấc đất ngoài kia để nằm, trở về cho cát bụi. Và tất cả những điều đó, cầu không được, muốn không thấy. Người ghét phải sống chung, người yêu thương phải xa lìa. Mọi thứ được mất thắng thua trong cuộc đời, tạo ra một cái chuỗi vòng đau khổ. Mà Đức Phật sau khi Ngài đắc đạo Tại Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya xứ Ấn Độ, Ngài đã lên đường đi về vườn Lộc Uyển, và bài pháp đầu tiên Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như là nói lên bản chất của cuộc đời này, đó là sự khổ đau. Nếu con người ta không hiểu cái bản chất này là khổ, để tu tập, để chuyển hóa cái đời sống này, để chúng ta được an lạc, được giải thoát, thì chúng ta mãi mãi lấy khổ làm bạn, lấy đau làm người đồng hành, lấy phiền não làm của tri âm, lấy sự lo lắng, não phiền, sợ hãi làm người tri kỷ. Cho nên Đức Phật thương chúng sinh vô minh như vậy, Ngài mới thị hiện trên cõi đời mà ban ra lời pháp, ánh đuốc, tuệ, soi đường cho chúng sinh đi. Và sư và quý thầy, quý sư là làm cái công việc trùng tuyên lại lời Phật dạy, nhắc lại những gì thuộc về chân lý của cuộc đời, để chúng ta tu tập, chuyển hóa thói hư tật xấu, để chúng ta chuyển hóa nỗi khổ đau, muộn phiền trong cuộc đời, để chúng ta có được niềm an lạc trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nghe Phật Pháp. Quý Phật tử thân mến, chúng ta đâu có nhiều thời gian cho nhau. Nếu sư được ở đây một ngày, sư giảng pháp xong rồi, sư đến từng người già, người trẻ, sư hỏi thăm, thì chắc rằng 99 hay là 100% con người ở đây ai cũng có nỗi khổ, niềm đau. Không có ai dám nói rằng đời của con chỉ toàn là hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì khổ đau là bản chất của cuộc sống. Chỉ có ai biết tu tập, có trí tuệ mà thôi. Còn không thì dù cho ngồi trên đống bạc tiền, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, quyền uy thế sự, vẫn là nỗi khổ niềm đau. Bởi bản chất cuộc đời là sẽ không bao giờ như ý. Đức Phật đã chỉ rõ ra điều này. Còn nếu không, chúng ta không biết đó là bản chất cuộc đời, là sự khổ đau, là vô thường, là vô ngã, thì chúng ta cứ chạy và đi tìm kiếm cái gì là cái cho mình, lợi cho mình, hưởng thụ cho mình, lợi lạc cho mình, hạnh phúc cho mình, là mình đi tìm kiếm, mình hốt vào cho mình. Nhưng không bao giờ đạt được điều đó đâu. Mà con người muốn được có sự an lạc, phải hiểu được con đường chánh pháp, phải tin sâu nhân quả. Muốn hiểu chánh pháp, muốn tin sâu nhân quả, phải về các đạo tràng tu đúng chánh pháp mà tu tập. Nếu không, chúng ta cũng là sống trong bể khổ. Mà bể khổ thì như thế nào? Rất là trầm luân. Đi tới đi lui gì cũng trong biển khổ cả. Cho nên nhà thơ Ôn Như Hầu mới nói rằng: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, rồi là khách thuyền trên một chiếc thuyền thôi. Dù ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể thảm thôi. Người đi thuận chiều với dòng nước, người đi ngược chiều với cái dòng nước kia, cuối cùng nhìn lại vẫn là trong bể khổ. Sư nói đây không phải là bi quan, không phải là đem cái giáo lý khổ đau để áp đặt trên thân phận con người, nhưng mà do không hiểu biết, dù cho chúng ta sống bạc tiền hay sống thiếu thốn, chúng ta vẫn là sống với cái khổ. Các vị nghe rõ chưa ạ? Mỗi một con người là hạt bụi chơi vơi giữa dòng đời. Nếu chúng ta không có Phật Pháp để nương tựa, không có ánh đuốc tuệ soi đường, thì nhà nào cũng chỉ có hai chữ khổ mà nói với nhau thôi. Tết vui thế, hoa đào, hoa mai, lan mai lan cúc trúc, nhưng mà rồi chuyện qua chuyện lại cũng hai tiếng khổ đau. Nói đi nói lại không hiểu chánh pháp, rồi cũng chơi vơi, cũng là lời qua tiếng lại, sân si phiền não. Cho nên trong cuộc đời này, ai cũng sẽ có những lúc tuyệt vọng, tự hỏi bản thân mình rằng tại sao sống trên đời mà phải khổ như thế này. Chính vì như vậy, cho nên trong những chương trình của những ngôi chùa tu hướng về chánh pháp luôn khuyến khích các hàng Phật tử, bà con, xóm làng, dân chúng nên nghe Phật Pháp. Bởi vì lời Phật dạy giúp cho chúng ta xóa đi, kéo đi cái màn mê mờ che tâm trí của chúng ta. Bao lâu nay cứ chạy theo danh, rồi lợi, rồi tiền tài, tình ái, rồi hơn, rồi thua, rồi danh lợi, cho nên khổ đau. Đức Phật mới ra đời, thị hiện trên cuộc đời này là vì muốn cho chúng sinh hiểu chánh pháp. Và do hiểu được chánh pháp thì sống tin vào nhân quả, sống cho tốt mà thay đổi chuyển hóa được các cái quả báo xấu ác trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên bài pháp hôm nay khi sư giảng là sư nhớ đến một cái lời hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là bài gì? Một cõi đi về. Cái bài hát này nói lên con người ta cứ luân hồi bất tận, đi đến rồi lại đi lui, cũng trở lại một chữ khổ đau. Ông bà khổ, cha mẹ khổ, mình khổ, con cháu khổ. Nghèo cũng khổ, khá cũng khổ, giàu cũng khổ, là bởi vì không có niềm tin, không hiểu biết chánh pháp. Và Trịnh Công Sơn nói như thế nào?
Lời nào của cây, lời nào có lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về trốn xa.
Một trăm năm là một kiếp con người, đi rồi về, tới rồi lui, sanh đi tử, rồi lại luân hồi, rồi lại chết. Cũng một cái cõi kiếp con người luân hồi trong tâm tối. Cho nên mới nói là một đời vòng quanh một đời tiều tụy. Tức là càng đi càng sống các vị càng tiều tụy, càng khổ đau. Chứ không có phải càng sống mà càng sáng suốt, càng mở mang mà càng về Phật. Mặc dù ai cũng muốn được xả cái kiếp sống khổ đau này mà con được về Phật, nhưng có về được đâu, là bởi vì chúng ta không biết đường về. Cứ đi theo cái con đường xưa lối cũ, theo danh theo lợi, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp tà dâm dối trá như thế. Cho nên miệng thì nói muốn về Phật mà tâm thân ý tà dắt chúng ta vào biển khổ luân hồi. Vì vậy cái bài pháp hôm nay sư muốn nói với các vị, nếu không biết tu, chúng ta mãi ở trong một vòng đời, mà cái vòng đời đó nó nói như nhạc Trịnh Công Sơn, đó là vòng đời tiều tụy. Mà tiều tụy là sướng hay khổ các vị? Đó là vòng đời tiều tụy. Đó là tên của bài pháp thoại sáng hôm nay. A Di Đà Phật.
Hôm qua tại Trung tâm Giáo dục Phật Đà Tục Phổ Tế Hà Nội, sư đã giảng bài pháp Tâm sinh vạn pháp. Từ cái tâm mà sinh ra pháp lành, pháp ác, từ cái tâm mà sinh ra sướng khổ, từ cái tâm mà sinh ra tất cả các pháp trên đời, là do cái tâm tâm tối, cái tâm u mê mà nó đưa chúng ta vào trong cái vòng ác pháp. Hôm nay đối với các hàng Phật tử tại chùa Vân Hương, sư muốn nói nếu chúng ta không biết tu tập, tự chuyển hóa đời sống của mình, thì đời chúng ta, con ta, cháu ta, thân bằng quyến thuộc, bà con xóm làng, tất cả đều sống trong cái vòng tiều tụy. Nghĩa là sao? Là tâm mình buồn khổ, thân mình tiều tụy, tâm xác lúc nào cũng lẩn quẩn trong bến khổ và sông mê. Cho nên nghe pháp để biết con đường đi ra khỏi cái vòng đời tiều tụy đó.
Bây giờ mình nghe những câu chuyện này xem mình là cái người nào trong những câu chuyện vòng đời tiều tụy này. Có một cô gái phàn nàn với mẹ như sau: mẹ ơi, sao lúc này tình trạng của con tệ hại quá, con thi cuối khóa rớt, con không có ra trường được. Người bạn trai con quen đã mấy năm, bây giờ bỗng nhiên lại muốn chia tay với con. Rồi cha là người cô yêu mến, động viên, nhắc nhở, hỗ trợ cô trên mọi bước đường đời, bây giờ mắc bệnh nặng và qua đời. Cô gái mới nói với mẹ rằng: mẹ ơi, tại sao những ngày hạnh phúc của con đã trôi đi rồi? Người con yêu thương nhất là cha con đã mất. Người yêu của con quen nhau 3 năm,
nghĩ sắp sửa đến ngày cưới xin lại nói lời chia tay. Sự nghiệp công danh tưởng đâu mở ra một con đường sáng thì bây giờ con lại thi rớt. Thế là cuộc đời của cô chỉ có bóng tối không? Tại sao như vậy hả mẹ? Nói theo nhà Phật là những điều cô ấy mong muốn đều không được như ý, và người cô ấy yêu thương phải bị chia lìa, mất cha, mất người yêu. Trong cuộc sống của chúng ta có gặp những chuyện tương tự như vậy hay không? Đó là một cái khổ sư muốn kể với các vị. Thế rồi người mẹ mới nói rằng: con ơi, đã nói rằng cuộc đời này bản chất của nó là sự đau khổ. Nếu mà mình chỉ đi trông chờ cái điều như ý, làm sao mà có được? Cho nên con ơi, một cái bánh muốn làm thành cái bánh, nó phải có bột, có đường, có trứng, có vani, có sữa, có này, có kia, có sô-cô-la, vân vân, mới tạo thành cái bánh. Bây giờ đưa nắm bột như vậy con ăn được không? Bột sống con không ăn được. Đưa hai quả trứng sống con ăn được không? Dạ không, con không ăn được. Và ông nào, đưa bột cà phê con nuốt được không? Dạ không, con không nuốt được. Người mẹ nói cũng như vậy con ạ. Muốn thành một cái bánh thì tất cả các chất liệu phải trộn vào, hòa tan và phải là đánh nhuyễn nướng lên nó mới ra cái bánh. Cuộc đời con người có vui có khổ, rồi mình phải xoay trở lại nhìn cho thấu rõ bản chất của cuộc đời để mà thoát cái sự khổ. Còn chúng ta thường là cái vui đến là cười ha ha, cái khổ đến là khóc hu hu, cho nên không bao giờ thấy đường để mà đi hết. Các vị nghe có đồng ý không ạ? Cho nên cái điều đầu tiên trong cuộc sống, ước muốn không được như ý. Rồi có một chuyện khác, có cô gái nọ lấy được người mình yêu, ai đến cũng chúc gì bách niên hảo hiệp, ai đến dự đám cưới cũng chúc trăm năm hạnh phúc, ai đến gặp cô ấy cũng nói bách niên giai lão. Nhưng có ai chồng vợ mà 100 năm sống với nhau ngày nào cũng hạnh phúc không? Có không? Các vị trả lời. Các vị trả lời, tất cả là trả lời không hết. Như vậy ai cũng đi qua đường đời rồi. Dù là chúc trăm năm hạnh phúc, nhưng mà thầy ơi, có khi không qua đến mấy ngày đâu đã có nước mắt rồi. Cái bản chất cuộc đời này là nó như thế. Nhưng mà người ta chúc nhau thì toàn những cái lời tốt đẹp. Cũng như sắp Tết đến nơi rồi, có ai chúc nhau những điều xấu đâu. Toàn là chúc một năm vạn sự cát tường như ý, một năm là an khang thịnh vượng, một năm phát tài phát lộc, một năm là tiền vào như nước, như sông, vân vân. Toàn chúc những điều như ý. Nhưng đâu có phải cái lời chúc đó mà là được đâu. Trong cuộc sống này, tất cả đều do nhân quả của mỗi một con người. Cho nên nếu mình gieo những nhân lành, lời nói lành, ý nghĩ lành, việc làm tốt lành, mình cứ yên tâm đi. Không cầu, không xin, không khấn, những điều tốt lành vẫn đến. Những con người sống với lời ác, nói ác, tâm ác, làm việc ác, dù cho các vị có cầu, có khấn, có xin, đi chùa, đi chiền, cúng sao giải hạn, làm cho hết một năm các vị vẫn lận đận, vẫn khổ đau. Bởi vì đạo Phật là đạo để thực hành, chứ không phải là đạo để khấn xin nguyện cầu. Chúng ta phải làm tốt cái khấn, cái xin, cái cầu, cái nguyện, nó mới đến với chúng ta. Chứ không có ai cái người làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác mà những điều tốt lành có thể đến với chúng ta. Sư ngồi ở đây dưới chân của Đức Phật, sư nói lời trùng tuyên lại lời Phật. Sư không có gạt các vị đâu. Các vị muốn đời an lành, hạnh phúc, không có gặp nhiều chuyện bế tắc, khổ đau, các vị hãy phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới. Các vị hãy tin sâu vào nhân quả mà sống cho tốt lành. Thế thì chúng ta thấy cái bản chất cái cuộc sống này là những điều là không như ý. Cho nên cái cô gái này hạnh phúc lấy được người mình yêu. Nhưng sau đó cô lên chùa gặp sư. Thầy ơi, con phải là 6 năm trời mới là đi đến hôn nhân. Đám cưới như vậy tưởng rằng hạnh phúc. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Hỏi tại sao vậy? Chồng con quá nhiều tham dục, đã hành hạ con không đủ, lại còn thêm lắm tình nhân. Họ nhìn một chàng trai thư sinh phong độ như thế, mà bây giờ sau ngày đám cưới rồi không bao lâu, lại vợ lớn vợ bé, rồi tình nhân lớn nhỏ, rồi cuộc sống chỉ là thỏa mãn ái dục của chính mình. Cho nên thầy ơi, chắc cuối cùng phải đưa nhau ra tòa mà thôi. Thế cái lời chúc phúc, chúc yêu đương hạnh phúc có được thành sự thật không các vị? Không. Vì sao? Đâu phải là do trời, do đất, do Phật, Bồ Tát hay ai sắp xếp chuyện này. Chúng ta nếu đã nghe Phật Pháp, biết nhân quả, thì biết bất cứ một điều gì trong đời sống này đều do
10 điểm trong trạng thái này.
Nhân là trồng, các vị ở đây chung quanh là hoa, là nhìn sang bên phải là bắp cải nè, hoa cúc vàng, cúc trắng, là xa xa là ruộng lúa, rừng cây, hoa đào, hoa lan. Nghĩa là các vị sống trong cái nghề nông nghiệp là rành nhất cái chuyện gieo trồng. Thì trồng cái gì nó ra cái đấy. Có khi nào mà trồng cây đào mà nó nở ra cây mai đâu. Phải trồng mai ra mai, trồng đào ra đào, hoa cúc vàng ra cúc, trồng mận ra mận, trồng nhãn ra nhãn. Chứ không có ai mà trồng cái hạt ớt mà ra được trái xoài. Cho nên chúng ta phải nhớ con người mình. Đến chùa nghe Phật Pháp thì thầy nhắc chúng ta hãy tin vào nhân và quả. Hôm nay chúng ta nghe Pháp là đang gieo nhân lành đây này. Cái nhân lành này là 1 giờ đồng hồ cái miệng không có nói linh tinh. 1 giờ đồng hồ, 1 buổi sáng, 1 ngày niệm Phật, nghe Pháp, kinh hành, rồi vào chùa lễ Phật, cái tâm hồn trong sáng thanh cao. Buông ra một cái là nói đủ thứ mọi chuyện trên thế gian này. Có những chuyện không phải của nhà mình, có những chuyện không phải của con, của cháu, của gia đình mình, mà của thiên hạ. Nhưng mà chịu khó nói lắm, gọi là làm cái loa phát thanh miễn phí, nói không ai trả tiền, vẫn cứ nói. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này, con người ta dùng cái miệng này để nói những điều không phải trong chánh pháp. Cho nên chuốc lấy khẩu nghiệp, mà con người thường hay nói những điều không hay, không tốt lành, thì cái quả báo là gì? Khi mình nói ra, không ai tin tưởng, không ai kính trọng, không ai yêu thương. Có khi quả báo kiếp sau câm điếc tật nguyền. Đó, con người vì sao mù loa? Bởi vì ngăn cản người khác nghe chánh pháp. Đường đi bên phải chỉ bên trái, phải chưa nào? Đường đi thẳng lại chỉ là ra đằng sau, chỉ cho người ta xa hầm sập hố, lấy đó là niềm vui của mình. Cho nên quả báo phải chịu là mù loà. Tại sao người ta lằn lặn chân tay mặt mũi cắt căn đầy đủ, còn có người thiếu tay thiếu chân? Là do chúng ta từng sát sinh hại vật, bẻ chân bẻ tay bẻ cánh bẻ đầu chúng sinh mà ăn. Cho nên quả báo bây giờ tật nguyền, khiếm khuyết các căn. Đời có nhân có quả. Người sống thì là nhà cửa tiền muôn bạc vạn, còn phát tâm xây dựng chùa chiền đạo tràng cho bao nhiêu người tu tập. Việc làm ăn làm chơi ăn thật, có người là cứ khóc than mà kêu trời ơi trời ở chẳng cân, người ăn không hết, người lần không ra. Là bởi vì chúng ta chỉ toàn gieo các nhân ác pháp, keo kiệt, bỏn sẻn, trộm cắp, dối trá. Cho nên quả báo của chúng ta bây giờ cứ khổ đau, cứ nợ nần, và kiếp sống này tiếp nối sang kiếp sống khác. Rồi cảnh khổ nhiều lắm. Có bà mẹ lên khóc với sư: sư ơi, sư biết đấy, con có mỗi một đứa con, yêu thương hy sinh cho nó suốt cả một cuộc đời và lâm bệnh luôn. Bây giờ nó lớn rồi, nó bỏ học, bất hiếu, hoang đàng, ăn chơi vô độ, tập tành hút sách, chơi game,
rồi đến độ là ma túy, cờ bạc, gái ghiếc, phá thai. Thế còn người mẹ chỉ có muốn chết chứ đâu còn muốn sống nữa. Nhưng mà đứa con thì làm sao bỏ được, cho nên mang một cái cục nợ ở trên cuộc đời này, không biết bao giờ mới có thể là thay đổi, chuyển hóa đời sống cho nó. Bây giờ hỏi tại sao? Là bởi vì chúng ta cũng từng gieo nhân bất hiếu, làm khổ đau cho cha mẹ, cho nên bây giờ mình có đứa con, nó cũng là đòi những cái món nợ đấy. Món nợ cuộc đời hết sức là làm cho chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta mất đi cả tuổi thanh xuân. Có những con người cảnh khổ, nghèo, bệnh hoạn, tật nguyên, lại còn nợ nần hết cái nọ đến cái kia. Có người vào nói với sư, nói với thầy Tuệ Hải: thầy ơi, nhà đã nghèo, thiếu trước hụt sau, lại còn chết trùng tang, bố chết, anh chết, em chết, tiếp nối nhau mà chết. Rồi là sao? Bởi vì không biết tu cho nên chết đến đâu là sát sinh đến đó, cúng kiến bằng xương thịt chúng sanh đến đó, cho nên lại tiếp tục khổ đau, chồng chất khổ đau. Đó. Sư đến đây này, sư thấy các vị cầm trên tay cái bản A-di-đà Phật, lời dặn các con khi mẹ chết: nếu mẹ chết, các con đừng lay động, thân mẹ đau như rùa sống lột mai, hiếu thảo thì thân khẩu ý thật tâm, cầu sám hối các tội đời giúp mẹ. Đấy, nghĩa là lúc đấy người chết, các vị cứ lăn ra mà khóc, đập nhà, đập hòm, đập quan tài khóc, rồi giết rất là nhiều, cúng kiến đãi đằng để thể hiện mình hiếu thảo. Nhưng hóa ra đó lại là bất hiếu. Sinh mạng kia, chúng sanh chết kia, tội nghiệp chồng chất, ai chịu? Người chết phải chịu, người sống phải chịu. Cho nên khổ đau chồng chất khổ đau. Cái trùng tang nọ đến trùng tang kia cũng là quả báo sát sinh. Cứ người chết chúng ta giết quá nhiều, lại mạng mà đền lấy mạng. Chứ cái nhà biết tu nhân tích đức, nó không có xảy ra chuyện trùng tang đâu. Do chúng ta đi lầm đường, lạc lối, tạo ra quá nhiều thứ nhân xấu ác, cho nên quả báo đau thương đến với chúng ta. Cho nên khi mà người chết thì chúng ta đừng nên giết hại sinh mạng. Khi người chết, chúng ta đừng nên than khóc, làm những chuyện tốn kém vô ích, mà sám hối, thanh tịnh, tụng kinh, niệm Phật. Đó mới là công đức để hồi hướng cho mẹ. Có những việc rất đơn giản, chỉ vì không biết, nhưng mà biết rồi con sẽ làm tốt, biết rồi con sẽ nghe lời thầy, nghe lời chính pháp, vì chính đó làm cho chúng ta hóa giải những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Nếu không biết, thầy bà cúng kiến, mê tín dị đoan, nỗi lo sợ và khổ hải không nguôi, chồng chất tiếp nối những là cảnh đời đau khổ. Cho nên không có gì hơn bằng lời chân thật. Gặp nhau đây không thể nói để được lòng nhau. Các vị phải sống đúng chánh pháp, từ trong cuộc sống cho đến lo cho người chết cũng đều phải sống đúng chánh pháp. Đừng bao giờ theo đường xưa lối cũ, làm những chuyện sai trái. Đó là người chết khổ đau, trùng trùng địa ngục, người sống khổ đau, nước mắt không nguôi. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Sư cảm ơn các vị. Có những người khổ là đang sống trong cảnh giàu sang, nhưng lại không biết tu nhân tích đức, nên chẳng bao lâu sa sút suy sập, cha vào vòng tụ tội, con ngơ ngác buồn đau. Mới ngày nào giàu có, phải không nào? Bây giờ cha vào tù, mẹ chạy nợ, con bỏ học. Đó là sao? Khi mình có tiền, có của, không biết tu nhân tích đức. Dân gian Việt Nam có câu: có đức, có đức mặc sức mà ăn. Cho nên muốn sống hạnh phúc, hãy tu nhân tích đức. Đừng có chạy theo sự hưởng thụ bạc tiền, làm các điều ác rồi sẽ khổ đau. Cái giàu có nó không bền, con cái hư đốn, bỏ học, phá sản cũng là cái giàu đó, không phải là cái giàu trong chánh nghiệp, chánh mạng. không phải cái giàu đúng theo tinh thần của chánh pháp. Cũng có người sống trong cái cảnh ỷ quyền ỷ thế mà không biết cái bổn phận làm quan to phải hy sinh cho dân, cho nước, cuối cùng lòng dân thì ai oán mà bản thân mình ăn ngủ không yên. Cho nên cái gì nó cũng có nhân quả hết. Muốn ăn ngon, muốn ngủ yên, làm cái gì phải cho trọn vẹn cái bổn phận của mình. Được làm quan to là phải gieo nhân, đắp cầu bồi lộ nay mới làm quan to, từng bố thí, từng giúp nhiều người nay mới làm quan. Mà muốn cái đời làm quan nó bền là phải hy sinh thật lòng bằng cái lòng yêu thương cho dân, cho nước mới bền. Chứ không thì một buổi sáng đi lên, một buổi chiều đi xuống. Nhân quả là như thế. Có người thì có tài, nhưng mà không lo tu học để tiến thân, để rồi về sau giúp đỡ gia đình và xã hội. Cho nên tiền bạc lại không lo lắng cho con ăn học, mà tất cả chỉ cứ biết nghĩ đến tiền. Cho nên cuối cùng sa cơ thất thế, con cái hư thân. Cha cho con một rương vàng không bằng cho con một cuốn sách. Cái cuốn sách đây là sự nghiệp, trí tuệ của đời con cái. Cho nên mình làm cha mẹ phải cho con cái ăn học nên người. Đó là bổn phận của cha mẹ. Chúng ta đừng có nghĩ làm cái đấy có tiền, con nghỉ học đi, đi làm cho ra tiền. Nó không biết sống, không biết Phật Pháp, không biết đạo đức nhân quả, thì cuộc đời của nó sau này khổ đau. Khi mình chết rồi, nó không có nơi để mà nương tựa. Vì trong nhà người tu hành, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì giới luật là thầy, các hàng cư sĩ tại gia, đạo đức là nền tảng trong cuộc đời của các vị. Có đạo đức, chúng ta sẽ sống an vui, sẽ sống hạnh phúc trên thế gian này. Xin cảm ơn các vị rất là nhiều. Sư thấy bây giờ ai cũng rất là chánh niệm, hết nói chuyện, rất là trang nghiêm, rất là chú tâm. Và các vị như vậy có căn lành rất lớn trong Phật Pháp. Quý Phật tử thân mến, có gia đình rất là hạnh phúc, nhưng rồi lại mắc bệnh hiểm nghèo, cái chết làm ly tan, kẻ ở người đi. Sự đố các vị ai chiến thắng được cái chết? Không ai vượt qua được cái chết. Mà cái chết có hẹn ngày nào không? Không hẹn. Có thể mới gặp buổi sáng, chiều đã ly tan. Hôm nay người thân nhìn thấy nhau, mai biệt ly, là nói đến sự sống chết vô thường trên thế gian này. Ai dám nói tôi sống mãi, muôn đời không chết không? Không ai. Cho nên chính vì vậy, cái chết sẽ đến. Mà cái chết đến rồi, cái thần thức, cái phần mà các vị đấy là phần hồn á, chả biết là đi đâu. Mình cứ tưởng ra cái mồ mả cái ở, cứ tưởng cái đấy là cái nhà của người chết, cho nên xây cái mồ cái mả cho to. Có biết đâu cái mồ mả là chỉ cất giấu cái nắm xương tàn thôi. Còn cái thần thức, cái hồn đi đọa địa ngục, chịu cảnh khổ không bao giờ cho hết được. Chứ không có phải là chúng ta chết rồi chúng ta sống ở cái nhà chết ra cái mồ ở. Sư xin nói quan điểm đó là sai. Nghe rõ như vậy đấy. Này, ở bên Ấn Độ, chết xong thì như thế nào? Họ khiêng trong cái cáng, quấn vải lại, ra cái bờ sông nhá, chất cái đống củi lên, họ vất cái xác vào trong cái đống củi. Sư bảo là vất vào, đứng ở trên cao ném xuống một cái thịt, rồi lửa chết cháy phừng phừng, rồi cho gạt xuống sông Hằng. Thế người chết ở chỗ nào? Ở chỗ nào đây? Nước sông thì cứ chảy mãi như vậy. Còn cái người ở xứ Tây Tạng chết xong rồi, họ bố thí cho, gọi là điểu táng, cho những loài chim ưng, những loài đại bàng, những con chim ó, súng vào xé xác, chỉ trong vòng 5 phút là chỉ còn một cái bộ xương. Hàng ngàn con nó bu vào, nó cắn xé, gọi là bố thí lần cuối. Thì gia đình ngồi chung quanh tụng kinh. Còn là các loài chim ưng, các loài chim ó, đại bàng, điểu nó xa vào, chỉ trong mấy phút đồng hồ nó ăn sạch. Rồi cái bộ xương nó vất ở vào trong núi. Thế ở đâu? Nghĩa là cái chết, cái sự chôn cất hay thiêu, hay là thả tro xuống sông, hay là điểu táng cho chim ăn, là do quan niệm phong tục tập quán của mỗi một dân tộc. Chứ không có cái chỗ nào là nhà ở cho người chết. Mà cái thức này này, nó mang tội, mang phước, nó đi đọa vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn sống làm lành, ăn chay, niệm Phật, bố thí, cúng dường, làm các phước báo giúp đỡ mọi người, chia sẻ trong đời sống, nó thăng hoa đi lên các cảnh giới an lành. Nó rõ ràng như vậy. Chứ các vị đừng có nghĩ xây cái mồ, cái mả rồi người chết ở trong đó mãi. Không có chuyện đó đâu. Còn nếu chúng ta muốn người chết ở trong đấy là giam cầm ở trong một cái nơi lặng lẽo như vậy ngàn năm, chúng ta có muốn không? Cho nên tại sao ở trong những đạo tràng tu niệm Phật dạy chúng ta niệm Phật? Để rồi là con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, Thế Chí kim đài nâng đỡ gót. Trong khoảng sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Là về xứ Phật, chớp mắt cái là về Phật. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sân, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng minh, rốt cuộc về sau đều thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì mình không biết chết mình đi về đâu, cho nên mới niệm Phật, để rồi con nguyện lâm chung không có chướng ngại mà được về Phật, về cảnh giới Cát Tường, hay không đủ phước báo luân hồi trở lại làm người, được sinh trong gia đình biết Phật pháp mà tiếp tục tu. Còn các vị cứ sống tạo tác, ăn ngủ tranh giành tiền bạc, quyền lợi, sắc tài, rồi sao nữa? Các vị khi chết đi mang tội, mang nghiệp mà xuống địa ngục trần gian. Xuống địa ngục, sống cũng đau khổ là địa ngục trần gian. Bệnh tật, nghèo khổ là địa ngục trần gian. Cho nên nói, tu viện là nơi có các người tu. Cho nên sư muốn nói với các vị, tu ở đây, ngay đời này chúng ta có an lạc, mà khi chết cũng còn biết đường đi lối về. Chứ chúng ta đừng nói con ơi, mẹ chết, bố chết rồi xây mộ chỗ đấy, to như thế, thế này thế kia để mẹ ở trong đấy. Không có ở đó đâu. Chỉ có nhốt cái đống xương tàn thôi. Còn chúng ta phải đi thọ quả báo ở trong địa ngục là ngạ quỷ, nếu sống vốn sân hận, tham lam, si mê, hay làm súc sanh, hay các loài quỷ đói. Đó là sự thật. Tụng kinh Địa Tạng, chúng ta sẽ biết tất cả các cõi địa ngục để chúng ta về sau khi chết, nếu sống không biết tu tập. Có người khổ là bởi vì sống không có ai thương, là rồi buồn khổ, con sống chẳng có ai thương, là bởi vì mình sống cũng chẳng biết thương ai. Có người khổ vì bản ngã và ích kỷ, lúc nào cũng tôi hết, không ai thương tôi, không ai lo cho tôi buồn, tôi khổ, tôi đau, bởi vì con người đó lấy cái tôi làm quan trọng. Sư nói bây giờ cái cô Diệu Từ này, cô có cái ngày nào cô ngồi không đâu. Tổ chức khóa tu ở đây, lo cho chúng sinh nghe pháp chỗ nọ, bố thí chỗ kia, có khi nào nghe cô nói buồn đâu. Không có buồn được, là bởi vì là lo cho chúng sinh mãi. Còn chúng ta trong gia đình, mình lo cho chồng, cho con, rồi mình cũng phải biết tới gì? Nghe Phật pháp, mở rộng cái tấm lòng của mình ra. Chứ lúc nào cũng khư khư, nhà tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi. Cho nên chồng mà chết, con cái xa đà ăn chơi, thì mình cũng chỉ là sống dở chết dở, thân tâm tán loạn không yên. Con người bây giờ phải biết xả bớt cái lòng ích kỷ, cái gì cũng chỉ biết nghĩ đến cái của tôi, mà hãy biết nghe pháp rồi sống theo lời dạy của Đức Phật, sống theo chánh pháp. Có người nghe pháp rất là an lạc, ngồi nghe lúc nào cũng sợ hết giờ, thầy ơi thầy nói nữa nhá, con thích nghe lắm. Có người thì sao? Ngồi không yên, nhấp nhổm nhấp nha, là biết cái người đó tâm trí loạn động, phước báo không có. Cái người nghe được pháp là có phước mới nghe được, người không nghe được cho nên mãi mãi sống trong tâm tối. Những ai nghe được pháp ngồi thanh tịnh trang nghiêm, sự tán thán, đấy là những người Phật tử có phước báo trên trần gian này. Có người nghe pháp an lạc, thầy nói đến đâu vui mừng bên đó, thầy nói phải, thầy nói đúng, nhưng mà ra khỏi đạo tràng rồi thì sao? Tập khí vô minh lại ập vào, lại nói này nói kia, phỉ báng chánh pháp, nói lời vô nghĩa, nói lời để tạo nghiệp, sống theo tập khí vô minh không ra khỏi được. Cha mẹ có một thằng con trai, nhưng mà bỗng đâu tai nạn đến. Mới ở Long An vừa rồi, một chiếc container nó đi, người lái điều khiển phương tiện sử dụng ma túy và rượu, cho nên không đạp thắng mà đạp ga. Cuối cùng một đoàn 20 chiếc xe cuốn vào cái container đó. 4 người chết tại chỗ, 10+ người nhập viện cấp cứu. Thế thì cái người mà điều khiển cái xe đó có yên tâm mà sống không? Hay là mãi mãi trong cái sự ân hận? Nhưng mà ân hận cũng muộn rồi. Bởi vì đối với anh ta là sử dụng ma túy, chất gây say gây nghiện làm cái niềm vui cho mình. Cho nên một lúc nào đó quả báo nó đến không bao giờ biết được. Thế rồi trong những cái người chết đó, có những chàng trai 20+ tuổi là lao động chính, nuôi cha nuôi mẹ trong gia đình, bỗng tai nạn đến chết trong cái ngày Tết này là trắng khăn tang. Các vị thấy cái cuộc đời này nó khổ đau như vậy, mà nói tại ai? Cũng là nhân quả mà thôi. Mình gieo nhân chẳng lành thì sống trong cái quả báo chẳng lành. Nếu biết nhân quả chỉ có cái lo tu thôi các vị ơi, chứ không có cái gì khác hơn. Không có thầy bà nào mà giải được hạn nghiệp cho mình nếu bản thân mình không lo tu tập, là làm các việc lành, tránh xa các nghiệp ác. Rồi cũng có những cảnh khổ, cha mẹ già nằm co ro trong cái lạnh mùa đông, không ai chăm sóc, con cái về vất cho tí tiền như là bố thí, tưởng như vậy là báo hiếu. Thế là cha mẹ sống trong cảnh cô đơn, cũng là cái khổ của người già. Có những người đang sống với vợ con đầm ấm, bỗng lâu ngày có đứa bạn về rủ đi chơi, họp mặt, thế rồi là dắt vào chỗ ăn chơi, nơi đó bán cần sa, hút thở tập tành, rồi nghiện ngập, cuối cùng về gia đình tan nát. Có những người tật nguyền bệnh hoạn chẳng ai quan tâm. Rồi có người muốn đi học Phật Pháp nhưng mà không ai đưa mình đến, vì mình mù, đi không được, mình chân què, không có xe lăn, xe đẩy. Rồi sống ở vùng biên địa, rất là nhiều cái khổ. Cho nên ai được ngồi nghe tiếng Pháp thì trong lòng nó sáng trong ra, ít gì cũng nhớ được hai cái từ nhân quả mà sống. Mọi khi mở miệng ra là cằn nhằn chửi bới, bây giờ mở miệng ra A-di-đà Phật, nói những lời tốt lành để được cái phước quả an lành. Có người thì suốt ngày phải đối diện với người mình ghét. Có người sống với người mình thương không à? Vui lắm. Có người thì về gặp cái mặt là thầy ghét rồi, nhưng mà phải sống chung tại vợ chồng. Vợ chồng mà thương không nổi, có không? Có cảnh đấy không? Có, thấy chưa? Vỗ tay kìa, rất là nhiều người phải sống cái cảnh đó. Thầy ơi, con sống với vợ chồng chăm nom kết tóc xe duyên nhưng mà thương không được, nhưng bỏ đâu có được, cho nên ngày nào cũng có chuyện để gây. Có ông chồng lên mét sư: sư ơi, lên đây bà nói chuyện với sư tử tế như thế và nói chuyện với con nghe đàng hoàng như vậy, nhưng mà về nhà vợ chồng con nhìn nhau bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Mang hình viên đạn là thù, chửi bới nhau. Đấy là cảnh địa ngục ngay trong gia đình của mình, chứ không đợi chết mới đi địa ngục. Thế bây giờ mình nghe Phật Pháp rồi, cặp mắt mà mình cứ liếc, như vậy là cặp mắt mang hình viên đạn. Cặp mắt mình phải sáng trong, phải tươi tắn, phải hoan hỷ, bởi vì tôi đã nghe Phật Pháp rồi, tôi phải chuyển hóa, tôi phải thay đổi. Có được không ạ? Có người sống không có lẽ sống, không có mất phương hướng, ích kỷ, ăn bám gia đình, suốt ngày đập than vãn, sinh ra không gặp thời. Cái người đấy là người cực kỳ ích kỷ. Người mở mắt ra là phải nghĩ làm việc, làm tốt, làm lành cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Có những người các vị xem lại trong nhà đi, mở mắt ra nó nói ăn, ăn rồi nó uống, nó hút, xong nó lên giường, nó nằm, nó bảo nó chán. Rất nhiều con người như vậy. Những con người đó vô cùng khổ đau, bởi vì chỉ suốt ngày nghĩ ai làm gì cho mình đấy, ai đem đến cho mình cái gì đây, chứ không bao giờ nghĩ mình phải làm gì cho gia đình và cho cuộc đời. Sư nói như thế. Ngẫm đến cái khổ cuộc đời, đời chen chúc long đong số kiếp, kẻ ngược xuôi cơ nghiệp sần chai, đưa tay lau hết lệ dài, cõi đời vô cảm không ai ngộ lòng. Sợi tóc nhuốm xương đông dòng chảy, già rồi tóc bạc, áo bụi đường ngầm cháy vai thanh, bụi đường mà cháy cả áo, làn da khét nắng bạo hành, mưa răng gió lặn chồng trần năm căn. Giàu có được thì mong manh sức sống, người giàu thì lại không được khỏe mạnh, chết sớm. Cơ hàn buông trống rỗng tâm hồn, người nghèo lại không biết Phật pháp, cho nên chỉ biết kiếm cho ra đồng tiền bỏ vô miệng thôi, cho nên cũng khổ. Mắt người thiêu đốt càn khôn, bờ môi chím chặt khổ dồn tuổi thơ, quằn đi quằn lại cũng chỉ là cái khổ mà thôi. Cho nên hôm nay các vị nghe sư nói một vài cái cảnh khổ, còn vô tận vô biên cái khổ. Cả ngàn người ngồi đây á, mà kể ra là nó ra 100,000 cái chuyện khổ. Nói là nói vậy thôi, chứ một người phải có vài cái khổ. 2,000-3,000 người phải kể ra là 10,000 cái khổ. Do vậy chúng ta nghe pháp để chuyển hóa, chứ không phải gặp nhau lên chùa để kể chuyện khổ cho nhau, mà hãy nhắc nhau là phải tu nhân tích đức, chuyển hóa cái nỗi khổ đau trong cuộc đời của mỗi một con người. Ngày xưa có hai anh em kia, nói ngày xưa chứ thời nay cũng có như thế, cha mẹ mất sớm, để lại một cái gia tài vô cùng to lớn. Thời gian trôi qua, nhưng anh em hai người hai tính cách khác nhau. Người anh á, thích làm việc thiện, thích về chùa nghe pháp, thích tu tập, thường bố thí, cho nên anh ta sống rất là đơn giản, cứ thích đi nghe pháp, thích bố thí, thích cúng dường, và cảm thấy đó là niềm an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời. Còn người em thì là tích lũy tiền bạc, ra sức buôn bán, xúc nào nghĩ các cái vụ làm ăn, cho nên gia sản giàu thì giàu lên. Người em rất là bất mãn về người anh, cho nên nói với anh mình, cha mẹ chết đi để lại gia sản cho chúng ta, thì em làm ăn giàu có để an ủi vong linh cha mẹ trên trời. Còn anh thì làm ăn cũng vừa vừa chứ không làm ăn nhiều. Suốt ngày đi nghe kinh, nghe pháp, rồi anh nghĩ sao? Như vậy anh có lỗi với cha mẹ mà còn bị hàng xóm chê cười. Đó, thấy người khác cúng dường, nghe pháp, người em mới nói như thế. Đó, đó là cái nguyên nhân tại sao nay mình tật nguyền đấy. Mình ngăn cản người ta làm lành, mình cứ tích lũy rồi sống cho mình ngày ăn ba bữa chết không ăn được cái gì đâu. Nhưng mà thấy ai cúng, ai bố thí, ai làm lành, mình bảo họ ngu, đừng làm. Cho nên cái quả báo rất là nhiều sự khổ đau, khiếm khuyết về các cách. Nhưng mình không làm được, người khác làm, mình hoan hỷ, tán thán công đức, chứ đừng có ngăn cản. Cái câu chuyện hai anh em này là có thật. Thế người anh mới trả lời, những điều em nói anh hiểu, nhưng đó là cái nhìn thế tục của những con người sống thì cứ tích lũy tiền bạc, rồi phát triển sự nghiệp lên, rồi hưởng thụ cho mình, cho vợ, cho con. Còn anh thì anh được nghe pháp, cho nên cái cuộc đời của anh là trước hết là anh phải giữ giới. Trong cuộc đời của anh là giữ giới, tại vì anh biết giới là sẽ đem lại an lành. Thế các vị đi nghe pháp, các vị biết cái giới đầu tiên của người Phật tử là gì không? Không sát sinh hại vật, đâu có giữ được đâu. Giết cho nên mới khổ đau, giết cho nên bệnh tật, giết cho nên tuổi thọ ngắn ngủi, giết cho nên sanh ra nhiều nỗi ân oán trong cuộc đời. Cái giới đầu tiên là nói các vị không sát sinh hại vật. Giới thứ hai là không gian tham trộm cắp. Cho nên đời con người muốn của cải tích lũy mà bền lâu là đừng có tham. Giới là gì? Không tà dâm, là hạnh phúc một vợ một chồng, sống cho nó yên ổn, đừng có phá hạnh phúc người khác, mà đừng có gì? Đừng có sanh tâm phản bội nhau. Giới là gì? Là không dối trá, là không lừa gạt, không dùng cái miệng mà nói dối để lấy lợi cho mình. Và giới là không rượu chè cờ bạc, không dùng các chất gây say, gây nghiện. Nếu các vị về nghe pháp mà giữ được các giới đó, sư nói các vị không cần phải cầu xin cúng sao giải hạn gì đâu, các vị vẫn được an lành, vẫn có những cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của chính mình, bởi vì mình gieo những nhân lành trong cuộc đời. Sư thấy các vị ở đây rất là tốt, nghe lời lành là rất là hoan hỷ. Có người nói tôi không tin, việc tôi cứ làm, cho nên là nó sẽ có những cái chuyện bất hạnh nó xảy đến cho những con người không tin vào lời của chánh pháp. Thế thì cái người ăn mới nói với em là ăn sống anh lấy giới hạnh của người cư sĩ tại gia làm đầu. Ăn hành thiện, ăn có làm ăn có dư ra, gia đình cho vợ cho con, ăn trích một phần cúng dường tam bảo. Anh lấy công đức đó hồi hướng cho cha mẹ, giúp cho cha mẹ thoát khỏi khổ đau, tái sanh vào cảnh giới an lành. Anh nghĩ đó mới là hiếu thảo thật sự. Còn em làm ra nhiều tiền bạc, em tích lũy như thế, không làm công đức gì hết, phóng cha mẹ đã chết, hưởng được cái gì? Rồi em có sống mãi không? Không, em cũng chết. Của cải đó, con em, cháu em đem ra dằn dật, nó chia rẽ nhau, đánh đập nhau vì tài sản, hại nhau. Cho nên đối với anh, hãy làm công đức để mà hồi hướng cho cha mẹ. Anh nghĩ đó là cái gốc để mà cho mình được an vui. Thế người anh nói như vậy, người em rất là tức tối, bỏ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Còn người anh tiếp tục sống làm trong cái lẽ đạo, rồi đến khi căn lành đã đầy đủ thì là mới chia tay với vợ rằng bây giờ những cái gì tôi đã làm trên cuộc đời này, con cái đã học hành nên người, bà cũng biết tu Phật Pháp, bây giờ chúng ta cần phải tiến tu trên con đường tâm linh. Cho nên tôi quyết định là tôi đi xuất gia. Đó. Ở trong nhà Phật có cái hay là đi tu không có cần nói đến tuổi. Nhưng mà có một số tôn giáo là chỉ tu cái tuổi thanh niên 20, chưa có gia đình, chứ mà già hơn, lớn hơn mà nói chuyện tu là không được. Ở đây lúc nào giác ngộ là Phật đều mở rộng vòng tay. Cho nên ông làm hết các bổn phận trên trần gian, ông xin phép vợ là bây giờ anh với em ái dục giữa vợ chồng đủ chưa? Bà vợ nói đủ, em cho phép anh đi đàng hoàng. Thế là ông đi tu, chuyên tâm cầu đạo, ngày đêm tinh tấn, đắc quả A-la-hán, tức là đắc quả thánh. Còn người em ngày đêm vất vả, chỉ biết tiền, của cái, nhà, xe, sự hưởng thụ, rồi thiếp to, thiếp nhỏ, vợ lớn, vợ bé, cuối cùng tiền của chất đống và chết. Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình. Vì quá tham vọng trên người em chết. Và do cái nhân tham đó, sống không tu nhân tích đức, không có một ngày niệm Phật, giữ giới, chỉ biết hưởng thụ, làm ra tiền, bất kể các ác nghiệp. Cho nên quả báo của người em đầu thai làm con bò. Đó là sư kể chuyện trong tích truyện Pháp Cú cho các vị nghe lời Phật dạy đó. Con bò này lại được người nông dân mua về làm công việc kéo muối hàng ngày. Chứ mình tham có mình đâu biết chết rồi, mình tưởng mình ra cái mộ mà con nó xây to như cái nhà cho mình ở. Ở Huế có một cái làng An Bằng, một cái mộ là 2 tỷ, 3 tỷ. Thế làm quỷ giam mấy cái vong hồn ở đấy à? Vong hồn giam mãi thành quỷ chứ thành gì? Chúng ta phải tu cho cha mẹ được siêu thoát, mình cũng phải tu để mình chết mình được siêu thoát, chứ không phải ở trong mồ mả mà thành con quỷ giữ cái nhà mồ. Các vị nghe kịp chưa? Sư hay nói thật, sự thật mất lòng nghe đừng có buồn. Đấy, con cái có hiếu làm mồ làm mã tốt, nhưng đừng nghĩ là nhốt cha mẹ trong đấy, mà phải tích lũy công đức mà hồi hướng cho cha mẹ. Mà nghe pháp là tích lũy công đức đây. Nghe pháp thì các vị đâu có nói gì sai trái, đâu làm gì ác ở đây đâu. Ở đây có ai sát sinh, có ai trộm cắp, có ai tà dâm, làm cờ bạc rượu chè gì trong cái hội chúng này đâu. Một hội chúng trang nghiêm thanh tịnh đang tích lũy công đức ở đây. Thì sau cái thời pháp, chúng ta hồi hướng cho cha mẹ, cha mẹ sẽ đón nhận được cái phần phước đó. Chứ không phải giết con gà, giết con bò, con heo cúng mà cha mẹ ăn được cái gì trong đấy. Không có. Sư nói rõ ràng như vậy, các vị nghe được không? Thế sư nhắc lại cái người em quá tham tiền bạc hưởng thụ, cho nên chết đi làm con bò. Thì con bò này người nông dân mua về để kéo muối, lao động khổ tận cùng. Bởi vì khi người em sống tạo bằng tiền bạc rất là nhiều thứ phi pháp, mà phi pháp tức là tham, là gian, cho nên phải trả quả báo làm con bò kéo muối. Tình cờ lúc đó người ăn đã là một vị A-la-hán. Đi ngang qua cái vùng đó thì A-la-hán cho nên có thần thông, dùng đạo nhãn biết con bò này chính là em trai của mình đầu thai. Cho nên nói với con bò: chú ơi, gia sản mà suốt đời chú tích lũy bây giờ đâu rồi? Mà dùng cái thần thông đạo lực làm cho con bò nó nghe, nó hiểu được. Thế nhiều khi mình ăn thịt chúng sanh là ăn cả cha mẹ, ăn em, mà mình đâu có tin đâu, cứ ăn cái đã. Mình không biết có người thân, có thân bằng quyến thuộc của mình ở trong đấy. Mình nghe mình sợ lắm. Cho nên cái người ăn đắc quả mới nói: chú ơi, tài sản chú tích lũy đâu rồi? Xưa nay chú xem tiền bạc, tài sản là trên hết. Tôi tu hành chú giận cả tôi. Bây giờ chú làm bò thế này, chú nghĩ sao? Còn anh đây nè, anh tu tập, thời anh chưa đi xuất gia, anh làm phước, bố thí, giữ giới. Anh không sát sinh, anh không gian tham, chẳng trộm cắp, anh nghe pháp, anh tu hành. Khi anh xuất gia thì anh tu đắc đạo, không phạm giới pháp, không tham lam, nên đắc đạo giúp anh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn chú đắm mê tài sản, chú nghĩ tài sản tiền bạc là hơn hết, cho nên bây giờ chú phải làm con bò đấy, có tội hay không? Đấy là trong tích truyện pháp cú, lời Đức Phật dạy, sư kể lại cho các vị nghe đó. Thì cái con bò bị vì đạo lực của người ăn, chứ nó nghe được, nó hiểu được, nó khóc. Các vị thấy con bò chảy nước mắt chưa? Dắt nó đi giết là nó biết đấy, nó chảy nước mắt, nó khóc. Còn bây giờ nghe người ăn nói như vậy, nó cũng hối hận, nó khóc. Nhưng bây giờ làm sao? Người ăn thương em như vậy, em đã ân hận rồi, thì thôi để ăn mua lại cái con bò, tức là mua cái người em, không bắt kéo muối nữa, thấy chưa nào, mới đem về. Thì cái chủ bò nói: tại sao thầy là thầy tu mà đi mua bò? Thì ông thầy nói: tôi không phải, tôi mua về để bắt bò lao động, bắt bò kéo muối, kéo cây, mà tôi mua con bò này về bởi vì nó kiếp trước là em trai của tôi đấy. Mà nó chỉ lo hưởng thụ dục lạc, sát sinh hại vật và tích lũy tiền của, cho nên chết nó làm một cái loài sát sinh ở con bò ngay ở cái quê này, cái nhà nó đây. Vì nó tiếc của, đâu có săn ở xa, nó săn làm con bò ngay gần cái nhà của nó. Mà làm bò cho nên là nó phải lao động để trả những món nợ đã gieo. Người chủ bò nghe xong là dựng tóc gáy hết. Cho nên nói: thôi tôi không bán, tôi xin tặng con bò lại cho thầy. Thì người thầy mới dắt con bò về, cho nó quy y Tam Bảo, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa bản sắc. Mình phóng sinh mình cũng hay cho các loài vật quy y Phật pháp tăng, thì nó là loài vật mà nó vẫn được quy y. Mà có nhiều người không cần quy y, mà bởi vì cho rằng vô ích. Có ngờ đâu cái chết đến là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đã chờ. Vì vậy người ăn mới cứu người em bằng cách cho con bò quy y Tam Bảo là phóng sanh. Sau đó không lâu con bò chết, và do được quy y Tam Bảo và ân hận hối cải, cho nên nó được thác sanh về trở lại làm con người hưởng các phước báo và biết tu tập. Còn cái ông chủ bò đó, ông chủ nuôi bò, ông thấy rõ cái chuyện như vậy, cho nên ông từ bỏ tất cả, không có nuôi bò, bán bò, lái bò gì nữa hết, chuyên tâm học đạo, sau đó cũng lo xuất gia tu học. Sư kể một cái chuyện như vậy để cho các vị thấy rằng mắt mình là mắt phàm, nhục nhãn mình không thấy, nhưng thật ra trong cuộc đời này nhân quả trùng trùng điệp điệp, không biết rất là khổ đau. Cho nên nghe Phật Pháp phải tin sâu nhân quả. Đời khổ vì mắt thấy sắc là ham, muốn, được thì vui, không được thì buồn. Tai nghe tiếng hay, tiếng nịnh thì thích, muốn nghe hoài, không nghe được thì buồn. Lưỡi thích vị ngon nên ăn thứ này, thứ kia, không có thì buồn. Đó, thân ham đắm sắc dục, không có thì buồn, tạo các nghiệp. Nghĩa là tất cả đều do cái lòng tham mà tạo nên các nghiệp chướng trong đời sống. Cho nên các vị nghe sư giảng rồi, bớt cái lòng tham muốn xuống, bớt xuống, giảm xuống. Các vị về nè, làng A-di-đà tu nè, về chùa Vân Hương hay các đạo tràng tu, các vị thấy đến đó có một việc, đó là việc gì? Niệm Phật, có A-di-đà Phật, rồi là chánh niệm. Trong cái tiếng niệm Phật không làm tạo các nghiệp ác. Đó là tập cho mình những cái thói quen để tiêu trừ các ác nghiệp. Các vị nhớ như thế. Nếu chúng ta cứ chạy theo các sắc dục, đời sống ăn, ngủ, danh, lợi, sắc tài, thì giống như cái câu chuyện người em ham mê sắc dục của cải, chết làm bò. Có người không làm súc sanh thì rơi thẳng vào địa ngục. Ai cũng biết bà Thanh Đề chết rơi thẳng vào địa ngục. Đó, xong Mục Kiền Liên phải xin Pháp Phật để mà cứu độ mẹ mình. Có người chết thì làm luôn là ngạ quỷ. Rồi có người chết thì được sanh thiên, có người chết thì được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là đều do nhân lành của chúng ta hay là nhân ác trong cái đời sống hiện tại của mình. Các vị nghe có đồng ý với sư không? Trong kinh Niết Bàn quyển thứ 21, Đức Phật dạy Bồ Tát biết pháp ngũ dục, năm thứ ham muốn, tài sắc, danh, thực, thùy là ác, cho nên không ham vui thích. Người mê mà theo ngũ dục giống như con chó gặm xương khô, như kẻ cầm lửa đi ngược gió, như nuôi nhốt con rắn độc trong nhà, như được của mà trong giấc mộng không có thật, như trái đầu đường mà người đời ném chọi, như một miếng thịt mà cả bầy chó tranh ăn, như bọt trên mặt nước, như dấu vẽ trên nước, như kẻ thù bị bắt ra khoảng chợ để thọ hình. Ngũ dục trên thế gian là đau khổ như thế, chớ nên đắm say mà chuốc lấy quả báo lâu dài. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng dạy: này các con, hãy giữ giới. Nếu các con cứ để các căn buông theo ngũ dục, tài, sắc, danh, ăn, ngủ, thí như người chăn trâu, cầm roi nhìn nó, chẳng cho tuông rông vào lúa mạ, thả lỏng các căn, chạy theo ngũ dục, gây tai hại rất nặng, như ngựa trứng chẳng dùng cây cương chế ngự, thì nó sẽ rơi vào hầm hố. Cho nên sư nhắc lại: biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần cùng một chiếc thuyền thôi, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Cho nên đừng có nói ông nọ hơn, bà kia hơn, người kia giàu, người kia sang, mà hãy xem ai biết tu tập, người đó có hạnh phúc. Và nhân cái pháp thoại hôm nay, sư cũng xin tán thán công đức của cô Diệu Từ. Cô cũng chỉ là một cư sĩ, nói thẳng ra một người phụ nữ tay yếu chân mềm, nhưng khi vì lòng hiếu thảo tạo cái trùng tu cái ngôi Phật đường này, rồi nghĩ đến tạo một cái khu giảng đường lớn, không gì hơn là mong tất cả các anh em bạn bè, rồi người chưa quen, người đã quen, chúng sanh khắp các nơi về nghe pháp mà tu tập. Hôm qua sư giảng ở trong trung tâm giáo dục Phật Đà Phổ Tế, một cụ già nói: "Thưa thầy, hôm nay thầy giảng con nghe vui quá. Mọi khi không có thầy thì thầy diệu từ giảng cho con nghe." Hóa ra bà cụ đấy mù, bà không biết là mỗi lần cô diệu từ lên giảng cũng chỉ là một người cư sĩ tại gia. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có thể có thầy đâu, mỗi thầy đều có Phật sự, lâu lâu mới có thầy đến trùng tuyên giáo pháp. Cho nên cô diệu từ cũng vì lòng thương, cho nên cô lên cô nhắc nhở cho mọi người sống tin nhân quả, biết tu tập. Người ta bảo có thầy diệu từ giảng cho con nghe. Sư nghĩ đó là một công đức rất là lớn của một người cư sĩ tại gia, biết lập đạo tràng, khuyến tấn người nghe pháp tu hành. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Thầy Sư Tuệ Hải trụ trì chùa Cự Linh nói với sư: "Sư ơi, phải thấy cái tâm của diệu từ mà thương, mà quý cô ấy. Cô không có làm cái gì, mà nếu nghĩ đến cá nhân thì bây giờ đem cái của đó ăn ba đời có thể chưa hết, nhưng lại biết làm những cái việc phước, việc lành. Mà sư nói với các vị, người có khả năng về địa vị, về tiền của, có khả năng bố thí cho kẻ bần cùng, câm điếc, đuôi mù, nghèo khổ, gọi là bố thí, phước đức rất là lớn. Nhưng không có cái phước đức nào lớn bằng bố thí pháp. Các vị nghe rõ chưa? Các vị nghe pháp có thấy vui không? Trong nhà Phật có bốn loại từ bi, tức là cái tâm từ, thấy chưa? Ái duyên từ bi là các vị đó, là thương ai tốt với người đó, thương ai thì cho người đó. Con mình là thương nhất cho con, chồng mình là yêu nhất, cái gì ngon cũng cho chồng. Đó, ái duyên từ bi chỉ giúp cái người thương của mình chứ không giúp cho ai khác. Đó là tâm của người thế gian. Đó, các vị hôm nay là phải vượt lên khỏi cái tâm đó. Bởi vì cái tâm đó là tâm ái sẽ ràng buộc các vị luân hồi mãi trong cái kiếp sống này, không có ra khỏi được. Tâm từ bi thứ nhất là ái duyên từ bi, là thương cái người mà mình thương thôi, cho cái người mà mình thích thôi. Cái duyên từ bi thứ hai là người trí, chúng sinh duyên từ bi, tức là thương chính mình là thương người khác. Cho nên lấy cái niềm an lạc, đem niềm vui cho người khác làm niềm an lạc cho chính mình. Đó là chúng sinh duyên từ bi, cái việc mà cô Diệu Từ đang làm. Thứ ba là Bồ Tát giác ngộ, gọi là pháp duyên từ bi. Nghĩa là xem tất cả chúng sanh là cha mẹ mình. Cha mẹ trong quá khứ, là Phật trong vị lai, nên hiếu kính, cúng dường, không chấp trước, không phân biệt. Ai cũng thương hết. Một cái hội chúng như vậy không có phân biệt giàu nghèo, người làm to làm nhỏ, người mù hay người sáng, tất cả đều trong một cái hội chúng tùng tu tập, cùng nghe pháp, gọi là gì? Bồ Tát giác ngộ, mang pháp duyên từ bi. Thứ tư là pháp nhĩ như thị, đó mới gọi là đại từ đại bi. Chúng sanh là phải nghe pháp mới chuyển hóa. Cho quà cho gì, cảm ơn ăn cũng hết, trưng bày cũng có lúc nó cũng vỡ tan. Chỉ có nghe pháp mới chuyển hóa thói hư tật xấu, mới truyền tâm tu niệm. Cho nên pháp nhĩ như thị gọi là đại từ bi, là cái pháp phước báo lớn nhất. Đó là bốn pháp đại bi. Các vị thì chỉ có một cái chuyện mà chúng ta mang ở trong người, đó là ái từ bi thôi. Người nào thương thì cho thôi. Hôm nay chúng ta biết thêm đó, chúng sinh duyên từ bi là mình thương mọi người, bố thí rộng rãi. Sư nói là cô Diệu Từ đang làm đó. Còn Bồ Tát là tất cả chúng sinh là cha mẹ mình, là Phật trong tương lai, nên thương, nên kính, nên giúp đỡ cho người ta phá vỡ, phá mê mà đi con đường tu hành chân chắn. Pháp nhĩ như thị là được nghe Pháp để mà biết sống tốt như thế nào để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau mà giải thoát khỏi sự luân hồi. Đó là cái Pháp Đại Từ Bi của Phật. Cho nên giữa cái dòng đời tiều tụy này, kẻ giàu có mà phát tâm đại bố thí sẽ sanh ra đại phúc báo. Ở đây không phải không có người giàu đâu, có người giàu có ở đây nè. Tập bố thí đi, vì người giàu rất khó tu. Người giàu hưởng phước không thích tu. Bây giờ người giàu muốn được phước báo an lành hôm nay và ngày mai, hãy tập phát tâm bố thí và đại bố thí, cúng dường thanh tịnh 100% là phước báo trở lại chúng ta cả ngàn lần hơn như thế. Trong kinh Phật dạy cái người bần tiện dễ thành người phú quý, tại vì người ta biết tu. Ta nghèo mà ta biết tu tập rất là dễ thành người phú quý. Còn cái người giàu có rất khó bố thí. Cho nên sư khen ngợi trong đạo tràng pháp hội của chúng ta những ai giàu có mà biết phát tâm đại bố thí. Còn những người nghèo mà biết bố thí sẽ chuyển hóa cuộc sống của mình. Đừng đợi mai tôi khá tôi giàu như cô Diệu Từ rồi tôi sẽ bố thí. Đừng có nói như vậy. Ngày xưa bà lão chỉ có cúng dường 1 đồng bạc, tài sản con đồng cúng 1 đồng, kiếp sau làm hoàng hậu giàu có vô biên. Vì đạo Phật là tính theo cái tâm chứ không nói theo cái của. Vì vậy các vị hãy tập sống với cái tâm rộng rãi. Nếu mình có tiền này, nghề nghiệp này, sự nghiệp này, mình chỉ nghĩ tới gia đình và con mình, chồng mình, phước điền của các vị sẽ giảm đi. Tiền này cho con này, tiền này cho chồng này, tiền này chết lo cho tôi, hết. Thế là phước báo sẽ giảm. Còn mình Đức Phật dạy 4 phần. 1 phần là tăng trưởng công việc làm ăn. 2 là biết bố thí cúng dường. 3 lo khi đau ốm bệnh tật. 4 bố thí. Biết làm những cái việc như vậy thì tự nhiên cái con người ta sống trong các thiện pháp. Chứ đừng có đợi ngày mai giàu như cô Diệu Tử tôi mới bố thí. Như vậy chúng ta sẽ không có bao giờ mà giàu có được đâu. Cho nên bây giờ cũng là những giây phút cuối năm, và chúc cho nhau phát tài phát lộc không gì hơn là hãy chúc cho nhau phát cái tâm từ rộng rãi, niệm niệm vì chúng sinh. Niệm A-di-đà Phật là hãy nhớ Đức A-di-đà với 48 lời nguyện luôn là vì tất cả pháp giới chúng sinh. Cho nên niệm A-di-đà, các vị phải biết bố thí, bi điền, kính điền, phúc điền. Làm được gì là hãy làm. Bi điền là sao? Thương người nghèo khổ, tật nguyền, bất hạnh hơn ta. Kính điền là sao? Chùa chiền, tạc tượng, đúc chuông, in kinh, Phật Pháp cho phổ cập. Phúc điền là những cái gì? Phước báo cho đời, cho người, để lại giá trị muôn đời, cho văn hóa, cho lịch sử, cho đạo đức đều là. 3 cái bố thí đó chúng ta hãy làm. Nhưng nếu chúng ta làm mà tạo đạo tràng rất lớn, chùa rất sang trọng mà không có người tu học, không có ai quét dọn bao sái, có khi cái chuyện cúng dường đó lại tạo tội. Thậm chí làm to mà không có cho người ta đến tu tập, không có chuyển hóa được một cái đời sống của ai hết. Chỉ có cái chùa to để vào tham quan thôi. Không có ai biết tu, biết tin nhân quả hết. Chỉ vào để khấn vái, để xin, để này, để nọ là tu sai chính pháp. Chúng ta cúng vào những cái ngôi chùa tu sai chính pháp, chúng ta thêm tội. Các vị nên nhớ như thế. Chọn đạo tràng tu tập cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì cái đạo tràng nó phải thanh tịnh. Thanh tịnh là một yếu tố quan trọng cho tâm mình thanh tịnh. Tu phúc báo nhân thiên rất là dễ, nhưng tu chuyển hóa nghiệp chướng, giải thoát luân hồi không phải dễ đâu. Nếu chùa chiền ngàn ngàn người tham quan, tăng ni suốt ngày ra tiếp khách, lấy hơi sức đâu tu hẳn. Cho nên gì thì gì, cái chuyện tu tập phải là hàng đầu. Chúng ta đến chùa để tu tâm, chuyển hóa, để càng tin sâu nhân quả, để biết con đường chánh pháp,
để biết tình dục gốc rễ địa ngục, ham muốn gốc rễ si mê, dục càng nặng, mê càng sâu. Do vậy phát tâm tu tập niệm Phật và giữ giới để chuyển hóa nghiệp chướng của chúng ta. Đừng bao giờ mà cái con người ta rơi vào cái tam thế oán, là oán ba đời. Một đời thứ nhất nghèo cho nên lo kiếm phước, đến khi có phước đời thứ hai lại lo hưởng phước, và đời thứ ba hết phước đọa lạc. Đừng rơi vào tam thế oán. Mà chúng ta cần phải biết tu. Khi đang có phước báo phải tu, khi chưa có phước phải tu, mọi hoàn cảnh đều phải tu tập. Có như vậy đời sống của chúng ta mới có giá trị. Chúng ta không bao giờ để cuộc đời chúng ta quay vần trong cái vòng tiểu tụy của kiếp nhân sinh. Cho nên thời gian của chúng ta không có nhiều, nhưng sư rất mong các vị nghe bài pháp này giống như thiền sư Ngẫu Ích dạy: duyên chi sở tại, ân đức hoằng thâm. Ngày nay đã biết tu, hãy chuyên tâm cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ ngay tại đây là hãy tập buông bỏ vọng niệm, bỏ các nghiệp ác. Niệm Phật chuyên tâm, tinh cần, tinh tấn, xả báo thân này, chúng ta được về cảnh giới tốt đẹp, an lành. Cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Đừng lấy chuyện cầu xin, cúng kiến làm mục đích của cuộc đời. Nó chỉ là phương tiện mà thôi. Cứu cánh giải thoát là tự tâm ta phải chuyển hóa các nghiệp chướng, phát tâm tu hành. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.